Thi Ca 29, cái thấy của người chứng đạo chế tâm nhất xứ. Phiên âm: tổn pháp tài diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sinh chi kiến lực. Dịch nghĩa: công đức giảm pháp tài xa suốt mãi, thầy đều do tâm ý thức mà ra. Thế cho nên thiền đạo đối với tâm, cần trực diện, un đúc sức, vô sinh chi kiến. Trực chỉ: tâm tức là đệ bát thức, cũng gọi A Lại Gia là dị thục hay nhất thiết chủng thức. Nó là tổng thể hàm chứa hết mọi thứ, cả sắc, cả tâm. Tên là đệ bát thức tâm vương, nhưng nó còn có cái tên tàng, vì vậy nó không phải chỉ có phần tâm, mà nó hàm tàng cả sắc. Ý ở đây chỉ cái công dụng chấp ngã, tức là đệ thất thức, ý làm tổn pháp tài, diệt công đức thuộc hàng đầu. Thức ở đây chỉ cho tiền lục thức, công dụng tiếp thu, xuất nhập lục cảnh, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Người đạo sĩ chừng nào chưa chuyển thức thành trí, chưa làm chủ được bát thức tâm vương, chưa tăng tiến bồi dưỡng sức chi kiến vô sinh, thì hãy còn bị sự phân biệt, sự chấp nê, sự thị phi nhơn ngã tác động hoành hành. Do vậy mà tổn pháp tài và công đức suy mòn dần mất hết. Và cũng do vậy, thiền gia rất xem trọng cái tâm. Thiền gia chủ trương đối với tâm phải trực diện với nó, phải nhìn thẳng vào mặt nó, và nhất cử, nhất động của nó, thiền giả phải thấy hết, biết rõ từng nguyên nhân của ý nghĩ, biểu hiện lời nói và hành động. Đã khởi, đang khởi và sẽ khởi. Biết rõ cả hậu quả của nguyên nhân, dù còn trong ý niệm. Con người của mình phải biết mình là ai, tâm mình phải trực diện với nó, mọi nơi, mọi lúc. Thiền gia gọi đó là cách tu, trực chỉ nhân tâm và kiến tánh thành Phật. Thi Ca 30, cái thấy của người chứng đạo Bát Nhã Phong Hề. Phiên âm: đại trượng phu Bình Tuệ Kiếm, Bát Nhã Phong Hề Kim Cang Diệm. Phi đản năng thôi ngoại đạo tâm, tảo tằng lạc khước thiên ma đảm. Dịch nghĩa: chui kiếm tuệ đại trượng phu nắm lấy, Bát Nhã gươm lóe sáng ánh kim cang, không những xua sàm sỡ của đạo ngoài, làm vỡ mật bọn thiên ma nhiễu nháo. Trực chỉ: tôn chỉ của đạo Phật có tuệ là có tất cả, quả vô thượng bồ đề là đỉnh cao tột của tuệ, quả vô thượng niết bàn là diệu dụng của tuệ. Trong tam vô lậu học, giới định là hạt, là cây, là cành, là lá, mà tuệ là hoa, là trái. Tu giới, tu định, cốt để có được tuệ. Hiểu được chân lý đó, người đệ tử Phật chân chính, có học Phật, tu hành không sợ lầm lạc. Tu giới, định, phát sanh tuệ giác, là tu đúng chánh pháp. Gọi là giữ giới, gọi là tọa thiền, tốn công, khổ luyện, dù phải trải qua mấy mươi năm, mà không sanh trí tuệ, không có khả năng nhận thức chân lý, tư duy về chân lý, đó là tu sai lầm, nhọc mệt thân tâm, không đem lợi ích, luống uổng một đời. nói một cách khẳng định rằng tu hành mà không phát sanh tuệ giác thì không nên theo pháp đó nữa, vì đã sai lạc pháp tu. Trồng phải một thứ cây không có hoa trái thì nên chặt bỏ nó đi. Đại trượng phu là người phải nắm cho được cái chuôi kiếm tuệ, phải có khả năng sử dụng gươm, bát nhã, kim cang để tồi tà phụ chánh, để đối phó ngoại đạo thiên ma, phải làm cho chúng vỡ mật bay hồn, khiến cho chúng chích luân bất phản, tấn công chúng phiến giáp bất hoàn, để xử chi Phật giáo Ta Bà chi hữu chủ. Dưới mắt của người chứng đạo, người đệ tử Phật phải bồi dưỡng trí tuệ, đó là ý nghĩa duy tuệ thị nghiệp. Thi ca 31. Cái thấy của người chứng đạo truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ cao cả. Phiên âm: Chấn pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân hề, sái cam lộ, long tượng xúc đạp, nhuận vô biên, tam thừa ngũ tánh, giai tỉnh ngộ. Dịch nghĩa: Vang sấm pháp, gióng lên hồi chống pháp, bùa mây từ, mưa sương ngọt nơi nơi. Nhuận vô biên làm long tượng cho trời người, hàng ngũ tánh, tam thừa đều nhờ và tỉnh ngộ. Trực chỉ: Tu giới, định, tuệ để hoàn thành tự giác, chấn pháp lôi, kích pháp cổ, bố từ vân, sái cam lộ là công hạnh hoằng pháp để lợi lạc chúng sanh, đó là tha giác. Đủ hai hạnh tự giác, tha giác, gọi đó là giác hạnh viên mãn, là thành bậc vô thượng chánh giác, thành Phật. Đó là điểm cao tột cần đạt đến của một tu sĩ Phật giáo. Người có trí tuệ, có đạo đức, có được sự giác ngộ giải thoát hơn người thường. Kinh điển ví hạng người đó là long tượng. Long tượng sức mạnh hơn hương tượng. Là một tu sĩ, trường tử Phật, phải học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Được vậy, xứng danh một thích tử, tác như lai sứ, hành như lai sự, đóng vai trò long tượng, khai rừng, xẻ lối cho chúng sanh vượt qua rừng vô minh, tối tăm, nguy hiểm. Thi ca 32. Cái thấy của người chứng đạo về một là tất cả là một. Phiên âm: Tuyết sơn phì nị, cánh vô tạp, thường xuất đề hồ, ngã thường nạp, nhất tánh viên thông, nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm, nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ hiện, nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt, nhất nguyệt nhiếp. Chư Phật pháp thân, nhật ngã tánh, ngã tánh đồng cộng như lai hợp. Dịch nghĩa: Vùng núi tuyết, cỏ phì tươi tốt, sữa bò thơm, sản xuất vị đề hồ, rất hữu duyên với Phật pháp trên đời, được thọ dụng vị đề hồ chánh pháp. Trong một tánh bao hàm hết thầy tánh, một pháp này chứa cả chất pháp kia, một vầng trăng in bóng khắp sông hồ, trăng vô số kỳ thực một trăng duy nhất. Pháp thân Phật và tánh ta không khác. Tánh của ta là Phật tánh Như Lai. Trực chỉ. Chủng tánh đại thừa nhìn vạn pháp qua tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa. Hành giả sử dụng tuệ nhãn, họ thấy rất rõ chân lý một là tất cả là một. Người chưa có cơ hội nghiên cứu, tu học đại thừa nghe qua, họ không tiếp thu dễ dàng được, còn nói chi bằng lòng chấp nhận. Muốn tìm hiểu vấn đề một là tất cả này, trước hết nghiên cứu về chân lý, vạn pháp duyên sinh của Phật giáo. Duyên sinh nghĩa là vạn pháp, không pháp nào đơn độc tự sinh, mà một sự vật nào đó đều phải kết hợp nhiều yếu tố và điều kiện. Bông hồng không thể tự dưng có ra bông hồng, trái táo không tự dưng có ra trái táo. Trong trái táo có đất, có nước, có phân xanh, có NPK, có UG, có Bồ Tát, có cả mây đen, ánh nắng, cả mặt trời và còn có hình bóng, con người nữa chứ. Giáo lý một là tất cả. Phải thấy bằng tuệ nhãn với một thiền tâm. Không có thiền tâm, không có tuệ nhãn, sẽ không thấy được sự nhiệm màu của vạn pháp, của đất trời mà ta đang sinh hoạt. Vấn đề pháp thân, chư Phật vào trong tâm tánh ta, tâm tánh ta và pháp thân cũng vậy. Trong ta có Phật, trong Phật có ta. Khi ta mê, thì ta là ta. Ta không là Phật. Lúc ta không còn mê, ta đã giác, thì ta là Phật. Ta không còn là chúng sinh mê muội tội lỗi nữa. Bởi vì Phật xưa kia, khi còn mê mờ chân lý, thì vẫn là một con người, một chúng sanh. Khi chúng sanh giác, tỉnh thức, thì không còn là chúng sanh nữa, mà là Phật. Thế cho nên, nhất tánh viên thông, nhất thiết tánh. Tánh Phật và tánh chúng sanh không có ranh giới riêng khác, mà chỉ khác ở điểm mê và giác. Thi ca 33. Cái thấy của người chứng đạo pháp giới nhất chân. Phiên âm: nhất địa cụ túc, nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp, nhất thiết số cú phi số cú, giữ ngô linh giác hà giao thiệp, đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp. Dịch nghĩa: đất một cõi cùng với đất hằng hà xa cõi, cõi nhất chân không sắc cũng không tâm. Cõi như nhau, không cực lạc ta bà. Đất một cõi là đất hằng hà xa cõi. Danh văn cú vốn là danh ngôn giả đặt. Linh giác ta nào có dính dáng chi. Khẩy móng tay tròn đủ, tám vạn pháp môn tu. Trong nháy mắt, dứt sạch A Tăng kỳ nghiệp chướng. Trực chỉ: địa có nghĩa là cõi, là cảnh giới. Cảnh giới có loại cảnh giới vật chất, cụ thể như những hành tinh, thiên thể mà các nhà thiên văn học đang khám phá, đang tìm hiểu về sự cấu tạo, hình thành cảnh giới nào có thể có sự sống, cảnh giới nào không. Theo giáo lý Phật dạy, cảnh giới vật chất cụ thể này nhiều lắm. Phải dùng thứ ngôn từ vượt ngoài tính đếm để nói, hằng hà xa số. Hằng hà xa số đã nhiều vô lượng, vô biên, A Tăng kỳ thế giới. Cái từ nghe như sâu xa, hun hút và ngộp thở ấy, nó nhiều biết chừng nào. Vậy mà, qua cái thấy của người chứng đạo, thì tất cả cõi hay cảnh giới đó gộp lại trong một từ pháp giới. Rồi qua sự quán chiếu và tư duy, người chứng đạo đánh giá nhất chân, pháp giới nhất chân. Nghĩa là pháp giới cùng chung một bản thể là chân, là như. Không cảnh giới nào ngoài cảnh giới nào, không cảnh giới nào tốt hơn, quý hơn, sướng hơn cảnh giới nào. Vì tất cả đều chân như, cùng một chất lượng chân như giống nhau. Do vậy, dưới con mắt tuệ của người chứng đạo, nhất địa cụ túc, nhất thiết địa, ngoài cảnh giới hay cõi cụ thể vật chất ấy, còn một thứ cảnh giới, một thứ cõi lòng. Cái thứ cõi ở lòng này, nó tác động trực tiếp vào cuộc sống của con người. Đây mới là cảnh giới đáng kinh sợ, đáng quan tâm để tu học. Phật tâm của ta vốn trong sáng thanh tịnh vốn có, tự thể của tâm là thể thanh tịnh trong sáng. Nó là nhất chân, nó không có sầu muộn, ưu tư, khổ vui gì gì cả. Thế nó cũng là một thứ pháp giới nhất chân. Vậy mà thực tế, có lúc ta vui, lúc buồn, lúc tham, lúc si, lúc không còn muốn sống, thậm chí có người quyên sinh thật. Thế vui khổ do con người, ta bà hay cực lạc do con người, cảnh giới thanh tịnh, an lành, đáng sống, hay ô trọc, khổ đau, không muốn nhìn thấy cõi đời, cũng do con người. Tâm con người thì tâm ai cũng như tâm ai, đều là chân như và cùng một bản thể, nhất chân pháp giới ở lòng ta đó chứ. Thế là dưới mắt của thiền gia, của người chứng đạo, pháp giới ngoại cảnh hay pháp giới nội tâm đều là nhất chân pháp giới. Thi ca 34. Cái thấy của người chứng đạo như như bất động. Phiên âm: bất khả hủy, bất khả tán, thể nhược hư không, vô nhai ngạn, bất ly đương xứ, thường chạm nhiên. Mịch tức chi quân, bất năng kiến. Dịch nghĩa: khen không hết ý, chê càng không thể, chê hay khen, không giận cũng không mừng. Giống như hư không lồng lộng, sáng trong, ngay chỗ đứng không rời niết bàn đại lạc. Ai muốn biết, hãy tu đi sẽ biết, uống nước rồi, vị nước hỏi chi. Trực chỉ: người thực học, thực tu và chứng đạo thực, họ có sự an lành giải thoát thực mà người thường khó biết. Kinh điển Phật gọi đó là bất tư nghì giải thoát pháp môn. Họ giải thoát và an lành ngay trong lúc nói, nín, động, tĩnh, ngay khi đi, đứng, ngồi, nằm. Kinh điển Phật gọi qua cái từ bất ly ư đương xứ. Trạng thái an lành giải thoát đó là sự biểu hiện của một con người, một thiền giả, một tâm hồn đạt đến trình độ như như bất động trước ngoại cảnh, khen, chê, lợi, suy, hủy, dự. Yếu tố khiến cho hành giả đạt đến cảnh giới như như bất động ở nội tâm là phải tư duy, quán chiếu, thấy cho được tâm thể. Tâm thể vốn rỗng rang, thanh tịnh, trong sáng như hư không. Hư không không phải là sự sự, vật vật, nhưng hư không không chống cự sự phát huy, sinh trưởng của sự vật. Sự vật dù sinh trưởng phát huy trong hư không, nhưng hư không vĩnh viễn là hư không thanh tịnh. Dữ kiện và yếu tố tư duy quán chiếu đó khiến cho hành giả có được sự tự tại, an nhiên. Bất khả hủy, bất khả tán, hành giả có được cái an vui, bất ly đương xứ. Thi ca 35, cái thấy của người chứng đạo, về không được mới là được tất cả. Phiên âm, thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc, trung chỉ ma đắc, ngô tảo tằng, kinh đa kiếp tu, bất thị đằng ngàn, tương cuống hoặc. Dịch nghĩa, bỏ không được, lấy lại càng không được. Không được gì là cái được của kẻ chân tu. Từ xa xưa đã nhiều kiếp tôi thực hành. Không ăn sổi ở xuông, nói ra lời dối mị. Trực chỉ. Được, mất, lấy, bỏ, thành, bại, thân, sơ. Là biểu hiện của tâm chấp ngã và chấp pháp của phiền não, của vô minh. Chúng là nguyên nhân sanh ra vô vàn đau khổ. Một người hành đạo giải thoát luôn luôn cảnh giác hóa giải nó từ ý niệm ban đầu. Ở đây tác giả chứng đạo ca huyền giác nhắc nhở một điều đơn giản. Không nên được một thứ được nào, mà nên được cái không được. Bởi vì cái chân lý vạn pháp duyên sanh chi phối hết cả rồi, có pháp nào thật đâu để mà lấy mà bỏ. Vì vậy, có muốn lấy cũng chẳng có gì để lấy, có muốn bỏ cũng chẳng có gì để bỏ, chỉ còn một con đường tỉnh thức của những kẻ chân tu. Không được ấy là cái được của kẻ chân tu. Mong được Bồ Đề Niết Bàn còn không nên, huống chi mong được cái gì khác, vì Bồ Đề Niết Bàn không phải đối tượng sở đắc, vì rằng Bồ Đề Niết Bàn là không hư, nhưng cũng không là thực pháp. Vào vườn hoa, chỉ chăm chú nhìn một đóa hoa, người đó sẽ không thưởng thức được cái đẹp, thơm của cả vườn bông hoa thơm đẹp. Chỉ có người không được gì hết mới là người được tất cả những gì trong vũ trụ bao la, vô tận. Thi ca 36, cái thấy của người chứng đạo về tự tại bất tư nghì. Phiên âm, mặc thời thuyết, thuyết thời mặc, đại thí môn trung vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma ha bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mạc chắc. Dịch nghĩa, khi im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, lúc nói nhiều có ai hiểu chẳng nói gì, đúng khi cần sẽ nói mãi, nói tuôn thao, không trở ngại, không hề vơi cạn ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng Maha Bát Nhã là tông. Việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, khi như thuận, lúc như nghịch, trời còn khó biết. Trực chỉ. Thiền sư im lặng nhiều, nói ít. Im lặng cả lúc đi, đứng, ngồi, nằm. Sự thật, thấy vậy mà không phải vậy. Thiền sư là người nói rất nhiều, nói nhiều hơn người thường, có thể hàng vạn lần hơn. Bởi vì lục căn của một thiền sư rất bén nhạy trong việc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc. Vì vậy, tâm ý của thiền sư là một cơ quan tiếp thu, phân tích, nhận thức và đánh giá vô số vấn đề bởi lục căn đưa vào. Thuật ngữ gọi đó là tư duy, quán chiếu. Cho nên im lặng, thật sự nói rất nhiều, nói bằng diệu âm, quán thế âm, nói bằng phạm âm và hải triều âm. Ngược lại, có lúc người ta thấy thiền sư nói nhiều, nói thoải mái, kể cả cười, kha khả, vang cả vườn rừng. Sự thật, trong thời điểm đó, thiền sư chả nói gì. Chỉ vì muốn cho đẹp lòng mọi người mà nói, mà cười, nói cười mà lòng thường chua xót, vì đã nói, đã chỉ bày cho chúng sanh những thứ không đáng giá, không đúng ý mà mình muốn tặng cho mọi người về chánh pháp của Như Lai. Đó là nói rất nhiều mà như không có nói gì, thành tựu thâm nhập cái lực của Bát Nhã Ba La Mật. Con người có sức trí tuệ vượt hơn và khác hẳn hơn với lối hiểu biết qua những khôn sáo, nghi lễ, cố chấp tầm thường. Do vậy, người thường khó nhận thức đúng việc nói, việc làm của người thể nhập, Ma Ha Bát Nhã. Cái đúng của thiền sư, người thường nhìn, hành động của thiền sư, có việc thấy đúng, có việc thấy như sai. Có khi thấy thuận, có lúc thấy trái, tại vì người thường chưa rời chấp. Chấp về tập tục, chấp về lễ nghi, chấp về danh ngôn, đúng với ý chấp của họ, thì họ cho thị là thuận. Trái với ý chấp của họ, thì họ bảo phi là nghịch. Cho nên, thiền sư phải là người hoặc thị hoặc phi. Nhân bất thức, thuận hành, nghịch hành, thiên mạc chắc. Thi ca 37. Cái thấy của người chứng đạo về Tây Thiên Tứ Thất, Đông Độ Nhị Tam. Phiên âm: Kiến pháp tràng lập tông chỉ, minh minh Phật sắc Tào Khê thị, đệ nhất ca diếp thủ truyền đăng. Nhị thập bát đại Tây Thiên ký, pháp đông lưu nhập thử độ. Bồ đề đạt ma vi sơ tổ, lục đại truyền y thiên hạ văn. Hậu nhân đắc đạo hà cùng số. Dịch nghĩa: Dựng cờ pháp lập ra tông chỉ, ý của Tào Khê y lời Phật bảo ban. Sự truyền đăng ngài Ca Diếp đứng đầu, xét lịch đại 28 đời sử Tây Thiên ghi rõ. Khi chánh pháp truyền sang Đông Độ, Bồ Đề Đạt Ma sơ tổ tông thiền. Truyền 6 đời y bát để làm tin, người đắc đạo đời sau không đếm hết. Trực chỉ: Nghiêm hoa đốn ngộ thừa đương linh, thiếu chấn tông phong, y bát chân truyền vĩnh kế huỳnh mai hưng đại đạo. Đọc hai câu đối trên gợi trong trí độc giả về truyền thừa chánh pháp của Đức Phật qua hai giai đoạn lịch sử ở hai quốc gia Ấn Độ và Trung Hoa. Pháp bổn vô pháp pháp, vô pháp pháp diệt pháp. Kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Đó là lời phó chúc của Phật truyền bảo cho ông Ca Diếp về cách nhìn vạn pháp trong suốt quá trình tu tập. Thế là ông Ca Diếp lãnh sứ mệnh tục diệm truyền đăng, để rồi người đời sau gọi ông là Sơ Tổ, truyền thừa chánh pháp ở Ấn Độ. Người ta gọi ông Ca Diếp là Sơ Tổ phái Thiền Tông là nói sai rồi, đừng có nghe mà phải học. Đệ nhất Ca Diếp thủ truyền đăng, nhị thập bát đại Tây Thiên Ký. 28 đời tiếp tục hoằng truyền chánh pháp ở Ấn Độ thời đó, danh sách dưới đây. 1. Tổ Maha Ca Diếp. 2. Tổ A Nan. 3. Tổ Thương Na Hòa Tu. 4. Tổ Yêu Ba Cúc Đa. 5. Tổ Đề Đa Ca. 6. Tổ Di Gia Ca. 7. Tổ Bà Tu Mật. 8. Tổ Phật Đà Nan Đề. 9. Tổ Phục Đà Mật Đa. 10. Tổ Hiếp Tôn Giả. 11. Tổ Phú Na Dạ Sa. 12. Tổ Mã Minh. 13. Tổ Ca Tỳ Ma La. 14. Tổ Long Thọ. 15. Tổ Ca Na Đề Bà. 16. Tổ La Hầu La Đa. 17. Tổ Tăng Già Nan Đề. 18. Tổ Già Gia Xá Đa. 19. Tổ Kiêu Ma La Đa. 20. Tổ Xà Dạ Đa. 21. Tổ Bà Tu Bàn Đầu. 22. Tổ Ma Noa La. 23. Tổ Hạc Lạc Na. 24. Tổ Sư Tử. 25. Tổ Bà Xá Tu Đa. 26. Tổ Bất Như Mật Đa. 27. Tổ Bát Nhã Đa La. 28. Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Kinh sách Phật thường gộp chung trong một từ Hán, nói theo toán học là Tây Thiên Tứ Thất. Sau đây ta tìm hiểu về Đông Độ Nhị Tam qua thi ca. Pháp Đông Lưu Nhập Thử Độ, Bồ Đề Đạt Ma Vi Sơ Tổ, Lục Đại Truyền Y Thiên Hạ Văn, Hậu Nhân Đắc Đạo Hà Cùng Số. Khi Phật Pháp sang Đông Độ, tức Trung Hoa, thì Bồ Đề Đạt Ma là người đem chánh pháp của Đức Phật đầu tiên truyền bá ở Trung Hoa. Người sau gọi Bồ Đề Đạt Ma là Sơ Tổ. Tiếp theo là Lục Đại Truyền Y, nghĩa là 6 đời tiếp theo vẫn còn giữ cái truyền thống truyền trao y bát để làm chứng tín cho vai trò và nhiệm vụ kế thừa cho đến đời sau là Lục Tổ Huệ Năng. Dưới đây là danh sách Lục Đại Truyền Y. 1. Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 2. Tổ Huệ Khả. 3. Tổ Tăng Sán. 4. Tổ Đạo Tín. 5. Tổ Hoằng Nhẫn. 6. Tổ Huệ Năng. Thi ca 38. Cái thấy của người chứng đạo qua vấn đề chân vọng hữu vô. Phiên âm: chân bất lập, vọng bổn không, hữu vô câu khiển bất không không, thập lục không môn nguyên bất trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Dịch nghĩa: chân không thực lấy chân đâu để lập, vọng không chân tìm vọng ở nơi nào. Có và không xóa sạch chớ để lòng, có không thật không không hoàn toàn rỗng. 16 món: 1. gọi là không, không dính dáng. Chư Như Lai cùng chứng thể tịch nhiên này. Ghi chú: 1. Nội không. 2. Ngoại không. 3. Nội ngoại không. 4. Không không. 5. Đại không. 6. Thắng nghĩa không. 7. Hữu vi không. 8. Vô vi không. 9. Tất cánh không. 10. Vô tế không. 11. Tán không. 12. Bổn tánh không. 13. Tự tánh không. 14. Nhất pháp không. 15. Vô tánh không. 16. Vô tánh tự tánh không. Trực chỉ. Bước vào đạo Phật, học đạo, hành đạo, người ta thường quan tâm về có, không, tội, phước, thiện, ác, và cao hơn một bậc là vấn đề chân, vọng. Người ta hướng về những gì gọi là chân và mong mỏi tìm cầu chân, tha thiết muốn chứng được cái gọi là chân ấy. Đã thích chân thì người ta cũng rất sợ vọng. Họ bảo rằng tu hành phải tĩnh tâm, quán chiếu tâm thường xuyên để mà diệt vọng. Chừng nào diệt hết vọng thì được chân và sẽ chứng nhập cảnh giới chân như, có được niết bàn. Lý lẽ đó, người học Phật chưa sâu, khó tìm thấy chỗ phi chân lý. Cho nên, có thể có rất nhiều người thích nghe thứ giáo lý, thùng rỗng kêu to như vậy. Qua cái thấy của người chứng đạo, chân không thật, lấy chân đâu để lập? Chân không tự thể, lấy gì để lập cái gọi là chân? Đối với vọng thì, vọng không chân. Tìm vọng ở nơi nào? Vọng không chân, nghĩa là tự nó không có thực thể, thì lấy gì để diệt? Thấy được vấn đề vọng chân không tự thể, hành giả sẽ dành hết những ý niệm trừ và diệt. Ý niệm cầu và chứng, hành giả trở thành nhàn đạo nhân. Vấn đề có, không cũng vậy, có là có cái gì, không là không cái gì. Người chứng đạo không hề phủ nhận sự hiện diện của vạn pháp, mà cũng không khẳng định vạn pháp là có, theo kiểu thấy thông thường. Người chứng đạo xóa sạch hết ý niệm có, không, vì có không tự thể đó là có mà không, không, không tự thể. Nhưng không phải vĩnh viễn không, như sừng thỏ lông rùa. Hiểu chân lý đó, hành giả không còn quan tâm vấn đề có và không. Hữu vô câu, khiển bất không không. Người đạt đạo không những không vướng mắc vào một thứ không, mà hai không, ba không, cho đến 15 không, 16, thứ không cũng đều không vướng mắc. Tất cả chư Như Lai thành tựu quả vị của mình cũng từ sự thể nhập chân lý thanh tịnh rỗng rang vô trụ vô trước ấy. Thi ca 39. Cái thấy của người chứng đạo. Tâm pháp căn trần. Phiên âm: tâm thị căn, pháp thị trần, lưỡng chủng du như cảnh thượng ngân, ngân cấu tận trừ quang thị hiện. Tâm pháp song vong, tánh tức chân. Dịch nghĩa: tâm chủ động nảy sinh nhiều thọ tưởng, gọi là căn, vì hay sinh chi mạt quả hoa. Pháp là sơn lâm, là đại địa, giang hà, trần là bụi, vì chúng có thể làm nhiễm ô tâm tánh. Căn trần ấy chỉ là thứ bụi mờ trên kính, bụi lau rồi, thể gương sáng hiện ra. Tâm vốn không, cảnh vốn tịch tự bao giờ, tâm vắng lặng, cảnh trở thành chân như thanh tịnh. Trực chỉ. Căn có sáu, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Đó là cơ quan để cho sáu thức tâm vương biểu hiện thông qua sáu căn ấy. Tâm được biểu hiện ra sáu công dụng, đó là tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc và biết. Thức tâm y căn mà biểu hiện. Căn là chỗ sở y của thức tâm, cho nên tâm không ngoài sáu căn, sáu căn không ngoài tâm. Tâm là căn vậy. Pháp, tóm chung có sáu dạng, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu món này đại biểu cho tất cả hiện tượng vạn hữu trước mắt ta. Tánh của chúng vốn không nhiễm ô, nhưng vì chúng mà sáu căn của con người có thể nhiễm ô, cho nên gọi chúng là trần. Trần không ngoài các pháp là những dữ kiện. Sanh ra trần, pháp là trần vậy. Căn và trần vừa là nguyên nhân, vừa là kết quả sanh khởi phiền não vô minh. Nguồn gốc của mọi nguyên nhân đau khổ. Nhưng truy nguyên, chúng chỉ là một thứ huyễn hư, không tự tánh. Đối với tâm tánh trong sáng, rỗng rang thanh tịnh của con người, chúng chỉ là thứ bụi bậm phủ trên thể gương sáng mà thôi. Bụi lau rồi, thì thể sáng tự khắc hiện ra. Tâm con người theo giáo lý Phật, từ xưa đến nay, thể của nó vốn trong sáng, rỗng rang, thanh tịnh. Cảnh bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tánh của chúng vốn lặng lẽ và vô tình, nào có gây nguyên nhân đau khổ cho ai? Hành giả hồi quan phản chiếu, nhận lấy tâm không vốn có, nhận biết cảnh tịch vốn vậy, hành giả sẽ viễn ly được vọng tâm nắm nhiễm sai lầm chân lý trong cuộc sống hàng ngày. Bấy giờ hành giả sẽ sống trong chân tâm thường trú, sống trong thể tánh tịch minh vốn có của mình. Tâm pháp song vong, tánh tức chân, và hành giả với tâm trạng an nhiên thanh thoát ngâm nga. Căn trần ấy chỉ là bụi mờ trên kính, bụi lau rồi, gương sáng hiển hiện ra. Tâm vốn không, cảnh vốn tịnh tự bao giờ. Tâm vắng lặng, cảnh là bầu trời thanh tịnh. Thi ca 40. Cái thấy của người chứng đạo, nỗi ưu tư về pháp nhược ma cường. Phiên âm: Ta mặt pháp ác thời thế, chúng sinh phước bạc nan điều chế. Khứ thánh diêu hề, tà kiến thâm. Ma cường pháp nhược đa oan hại, văn thuyết Như Lai đốn giáo môn. Hận bất diệt trừ như ngỏa toái. Dịch nghĩa: Ôi mạt pháp cõi đời nhiều trược ác, những chúng sinh phước mỏng khó dày răn. Cách Phật lâu xa tà kiến nặng sâu dần, tránh pháp yếu ma quân mạnh gây nhiều oan hại. Nghĩ tránh pháp của Như Lai đốn giáo, tiếc chưa được trừ tà kiến vụn nát như ngói tan. Trực chỉ. Phật pháp là chánh pháp, chánh pháp vô thỉ dĩ trí vô chung, không có mạt gì cả. Cũng như lửa vô thỉ đến nay đã nóng, đang nóng, dĩ trí vô chung, lửa sẽ mãi mãi là nóng. Khái niệm mạt pháp thuộc khái niệm nhận thức của tâm linh. Văn nhi tư, tư nhi tu, một cách tinh tấn dũng mãnh, đem lại hiệu quả như ý 100%, gọi đó là thời kỳ chánh pháp. Nghe, mà không suy nghĩ, nghe hời hợt qua loa chiếu lệ, tin càn, mù quáng. Có tu mà ít có người đạt đạo, người ta gọi là tượng pháp. Chữ tượng có nghĩa là na ná giống như tu dữ lắm, nhưng vì tu sai chánh pháp cho nên không đem lại kết quả. Mạt là ngọn, là sự cuối mùa. Gió vẫn còn lai dai nhưng không sập nhà được nữa, sầu riêng còn bám nhưng sượng ngắt chẳng ra gì. Sự tu hành của những tâm trạng lơ mơ, có hình thức, thân, khẩu, ý, chẳng tu sửa, chẳng trau dồi, trí tuệ chẳng mở mang, ở chùa chỉ làm cái việc thỉnh chuông ngày hai buổi, kinh kệ, ê a, rên rỉ vài lần. Đạo nghiệp bất cần, công quả vô nhân, khắc tiệu. Tóm lại, pháp ở nội tâm của người mạt, không phải chánh pháp của Phật có mạt. Chánh pháp trong lòng mạt thì ta sẽ là người ở trong cõi đời nhiều trược ác, nghĩa là ta sẽ không có được sự an lành, thanh thoát, tự tại trong cuộc sống, gọi đó là ác thời thế. Ma ở lòng ta cường, Phật pháp ở lòng ta nhược. Ta không thương nhớ Phật, không tỉnh thức, trí tuệ bị vùi lấp bởi vô minh, cho nên sự hiểu biết sai quấy, mê tín dị đoan, duy tâm siêu hình, gọi chung là tà kiến, ở lòng ta ngày càng sâu nặng, nó làm cho tâm hồn, cuộc sống của ta quá nhiều phiền muộn, khổ đau. Khi tình cờ nghe đọc, nhớ chánh pháp Như Lai về đốn giáo, bừng tỉnh ra, thì ta nhận ra rằng, từ lâu nay, cuộc sống của mình bị vô minh, tà kiến, dẫn dắt đi lầm đường. Giờ này tỉnh ngộ, rõng rạc, đường hoàng thốt. Nghe chánh pháp của Như Lai về đốn giáo, tiếc, chưa được trừ tà kiến, vụn nát như ngói tan. Thi ca 41. Cái thấy của người chứng đạo, tâm là động cơ tạo nghiệp. Phiên âm: tác hại tâm, ương tại thân, bất tu oan tố cánh viu nhân. Dục đắc bất chiêu, vô gián nghiệp, mạc báng Như Lai, chánh pháp luân. Dịch nghĩa: giấy khởi niệm, giữ lành tâm chủ động, nghiệp hiện hành, thân chịu hậu quả kia. Chớ trách ai, đừng đổ lỗi oan khiên nào, nghiệp vô gián, muốn tránh xa, hãy tu học Như Lai chánh pháp. Trực chỉ: đạo Phật chú trọng tâm, ý, thức. Tâm, ý, thức gọi có ba tên khác nhau là tùy theo diệu dụng biểu hiện ở môi trường, ở vị trí và hoàn cảnh khác nhau mà tâm là then chốt. Tâm là chủ động cho mọi hành vi và ngôn ngữ biểu lộ trong cuộc sống hàng ngày. Không ai thấy được tâm, nhưng người ta có thể biết được tâm của mình, kể cả tâm của người khác. Tâm có thể xây dựng cho con người những quả phúc an lành. Trời, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, thậm chí địa vị Như Lai vô thượng Bồ Đề. Ngược lại, tâm cũng tạo cho con người quả khổ, gớm ghê như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà con người mang chịu ngay trong cuộc sống trên cõi đời này. Tác hại tâm, ương tại thân. Giấy khởi niệm giữ lành tâm là chủ, nghiệp thiện, ác, hiện hành ra thân miệng. Nếu hậu quả là xấu, tội lỗi, thì thân mang chịu khổ đau. Với chân lý nhân quả trong đạo Phật, hành động thiện hay ác của mình làm, mình thọ lấy hậu quả, khổ hay vui, không ai, cũng không do sự oan khiên thù hận của ai đó đem gán ép cho ta được, dù đó là của thần linh, thánh hiền, của những tâm hồn nhẹ dạ cả tin. Dựa trên chân lý nhân quả, mọi người có thể xây dựng cho mình một thế giới an vui, hạnh phúc, tự tại, khinh an, giải thoát giác ngộ, niết bàn, tịnh lạc. Muốn làm được việc đó, đừng phỉ báng chánh pháp của Như Lai, mà phải học chánh pháp, hành theo chánh pháp, và phải sống theo chánh pháp, ngay bằng với giáo lý của thừa mà mình tu học, hành trì. Giáo lý Phật có ngũ thừa, như năm công ty du lịch sẵn sàng đón đưa khách gần xa. Tùy số tiền và ý muốn của khách hàng mua vé đi du lịch vậy. Thiện, ác, do tâm. Vui, khổ, do tâm. Chớ trách ai, đừng đổ lỗi oan khiên nào. Nghiệp vô gián, muốn tránh xa, hãy tu học Như Lai chánh pháp. Thi ca 42. Cái thấy của người chứng đạo vui bằng cái vui của chính mình. Phiên âm: Chiên đàn lâm vô tạp thọ, uất mật sum trầm sư tử trụ. Cảnh tĩnh lâm nhàn độc tự du, tẩu thú phi cầm giai viễn khứ. Dịch nghĩa: Rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, sư tử vương một mình trụ trốn thâm u. Cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, loài cầm thú tầm thường đành cao bay xa chạy hết. Trực chỉ: Người có ý chí quyết đi con đường giải thoát giác ngộ, tự lập chí tạo cho mình một hoàn cảnh sống, một thú vui riêng, một môi trường tiêu khiển và giải trí không giống với cách tổ chức, cách sinh hoạt của những bậc phong lưu, những hàng quý phái giàu sang trong xã hội. Tác giả chứng đạo ca phác họa cách tự vui của mình, vui với cảnh thâm u, tịch mịch, vui với cây cỏ, núi rừng, quạnh quẽ, cô liêu. Rồi người tu sĩ rảo bước theo mé suối chân rừng, khi nhìn cảnh chiều tà ác vàng vừa khuất núi, lúc thưởng thức trăng thanh gió mát, khi thiền định dưới cội tùng xanh, lúc quán chiếu sự mầu nhiệm về chân lý duyên sinh của vạn tượng sum la, muôn hồng nghìn tía. Người tu sĩ không có thì giờ nhiều trong việc thù tạc vãng lai, tiết nhân xử sự và thường tự nhủ, thường độc hành, thường độc bộ. Người tu sĩ đâu có dễ tìm đạt giả để đồng du. Thôi thì, điệu cổ thần thanh, mạo tụy cốt cang nhân bất cố,